This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Just one world, but we live in different ones. gone to hell. Moon's riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die. What is written in the starlight? Fools to make war on our brothers in arms.
Nếp ơi, tháng 3 tới rồi, Paris có gì lạ không Nếp?
Paris, chào mừng chứ. Paris rất là có nhiều lạ, việc lạ mà cho Nếp thôi.
Sao vậy?
Hôm bữa đi, cách 2 ngày nay đi đi mua đồ. Đến ông trời ông thương quá, ông xả cho một bữa mưa, một ướt nhẹp về nhà.
Mưa mùa xuân thì rất là tốt cho cây cối rồi, như vậy là sẽ có hoa
cây
đẹp.
Cây cối mà Nếp là không phải cây cũng phải chẳng phải là cối luôn.
Ướt quá hả?
Ướt nhẹp.
Nè.
Từ dài đến áo tưởng áo mưa, ai ngờ đâu nó không có tránh mưa hẳn hoài, thành ra ướt luôn tới bên trong luôn.
Nè.
May mắn là không có lạnh lắm.
Nếp ơi, có ướt bằng nước mắt khóc khi đọc tờ sách của Phan Nhật Nam không?
Ôi, khóc nhiều quá rồi, thiệt tình đó, thương ổng quá, thương ông Phan, thương thiệt là thương đó,
nói thật đó.
Tại vì khi mà đọc tới đâu đó là cũng như là ổng mà có cái bên nó trời ơi, sao mà không phải là anh viết hay nha, nhưng mà anh sao mà anh nói đúng quá vậy, nói tới đâu là em bị cảm động tới đó.
Nhưng mà Nếp đọc cuốn nào vậy?
Nếp đọc cuốn Dấu Binh Lửa.
Dấu Binh Lửa, cái tựa hay quá ha. Dấu là cái dấu vết để lại, thì bây giờ mình có được cái dấu vết đó hả, tức là cái cuốn đó ông viết đầu tiên phải không, năm bao
đúng
nhiêu
vậy, đúng vậy,
năm 70 mấy đó
mình không nhớ, nhưng mà hình như là cái quyển sách đó là quyển sách đầu của ông đó,
đúng rồi, và
tại vì ông viết về năm 67
mà ai cũng nói là hay nhất đó, là tại vì ông ta viết lại mà với tất cả cái ngũ quan luôn đó, mình thấy những cái cảnh tả bằng mắt nè, rồi bằng mùi nè, rồi bằng vị nè, rồi bằng tai nghe tiếng đạn rồi réo này kia ha, rồi những cái cảm giác mà trong thân xác của ổng nữa, cái viết bằng tất cả thơ, cái xác thân của cái người mà đã sống cái cuộc đò cái cuộc chiến đó đó.
Ông sống cái cuộc chiến đó là gần 2 lần, từ năm 46 đến năm 75. Ông vô ông vô học trong trong viện, hình như là viện ở Đà Lạt, hình như
Đúng rồi, trường sĩ quan Đà Lạt.
sĩ quan Đà Lạt, đúng vậy. Thì là mới 18 tuổi à,
Trẻ quá.
trẻ ghê. Khi mà ông ra trường rồi, hình như là mấy người ông được ông biết là ông tới đâu đó để mà nhận việc đó, thì là mấy người ở trong đó nói trời ơi, mặt như con nít vậy đó mà là sĩ quan, hơi hơi nghi ngờ một chút đó nha.
Thật là Măng thấy thật là quý những cái đoạn văn như vậy, là tại vì mình đọc đó rồi mình cũng cảm thấy nhận được tất cả những cái gì mà đã sống qua, cái cuộc chiến nó qua lâu rồi, và nó dĩ nhiên nó cũng có hai mặt, và bên mặt kia thì cũng sẽ có những cái bài viết khác, nhưng mà mình chỉ biết cái mặt này thôi phải không, nếp?
Cái mặt mong muốn nói gì, cái mặt thế nào?
Thì đó, tức là bên miền Nam đó, cái những cái gì mà người miền Nam phải sống thì mình chỉ biết vậy thôi. Còn
À, đúng rồi.
những cái đau thương ngoài miền Bắc mình không có biết rõ, dù là mình có biết chứ, nhưng mà nó không có thấm thía vô trong da, trong thịt mình, trong trí nhớ của
Phải
mình.
rồi, phải
À,
rồi. Tại
đó.
trận giặc nó đâu có phải trên miền Bắc.
Không có. Đúng rồi, cái trận giặc không có. Có
Trận
chứ,
giặc là
có
ở
chứ.
miền Nam.
Có chứ, có chứ, họ bị bỏ bom, có chứ.
Có bỏ
Có bỏ
bom,
bom.
nhưng mà đâu có ai mà đi giết những người làm ruộng, đi giết những người sống ở miền quê, đâu có ai mà đi đặt mìn cho các cháu bị nổ đó. Đâu có ai mà luyện lựu đạn, đi xe Honda luyện lựu đạn vô trong nhà, trong 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 tiệm thì đâu có, phải không?
Mà
Miền Bắc thì đâu có cái đó.
không có, thì
Còn
măng.
miền Nam ai? Còn miền Nam có bị lạc đạn nữa, nằm ngủ trong nhà cái đạn tự động nó tới, nó giết mình luôn. Thì là đó, rồi người ta biểu mình á, thôi đừng có mà đi trên đạp trên
Cái
mấy
mô
cái mặt cống
mô
nha, rủi nó nổ, đặt mìn đó.
dạ dạ dạ
Đó thì mấy người ngoài Bắc người ta đâu có sống cái đó, phải không?
dạ dạ đúng rồi, đúng rồi,
Thì
bị bỏ bom.
mình cũng thương dân mình, nhưng
dạ
mà
dạ
trận giặc là ở trong miền Nam
đúng
mà.
rồi đúng rồi Trần giặc trong miền Nam, đúng rồi. Mà nếp đọc khúc nào vậy?
Nó đọc đủ khúc hết, nhưng mà cái khúc ở Sài Gòn đó, ông nói hơi vui. Vui là ông không thích Sài Gòn lắm. Mà mình thì mình sống trong Sài Gòn.
Trời ơi, mà nghĩ lại thì mình vô tư một cách khủng khiếp hả? Sống như là không có chiến tranh gì đó.
Đúng vậy, người ta thì là mấy người này, người ta đi 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 đánh giặc đặng mày giữ cho mình được bình an
Ôi
đó,
trời ơi, mà
thành
mình
ra mình rất là mang ơn.
quá bình an một cái cách, một cách thấy là bất công á.
Đúng vậy, đúng vậy, đúng
Bây giờ
vậy.
mình thoát rồi thì mình nói ngon lắm ha, nhưng mà cười chứ.
Ông mà hồi đó cũng sợ nha, hồi đó nó nói cho đúng ra là bình an thật, nhưng mà cũng sợ, tại vì nó dội, họ cũng dội bom vậy,
mình
bên kia họ cũng dội vậy.
mình sống trong mình bị cái áp lực trên tinh thần nhiều hơn là thể xác.
Đúng vậy.
Măng nhớ cửa sổ phòng ngủ, có chỗ ngủ của Măng á, mỗi đêm á là ánh hỏa châu nó chiếu vô sáng hết trong giường đó. Thành ra mình mười mấy tuổi nhưng mà mình đã mất ngủ, nhưng mà nhất là từ khi đọc cái cuốn Mùa hè đỏ lửa của ổng á. là mình ý thức nhiều hơn cái cuộc chiến đó và mình cũng bắt đầu lớn hơn. Thì trong trường đó mấy bà sơ cũng cho biết và cũng làm những cái công tác để mà cứu trợ mấy người tị nạn, mấy người dân mà bị tị nạn đó đó rồi.
Thương những người đó quá,
Dạ rồi
thương những người đó thật sự.
dạ rồi mấy chị lớn hơn thì đi như nhà thương Cộng Hòa chăm sóc cho các thương bệnh binh này nọ đó, là họ có làm hết mấy cái đó thì cũng có ý thức hơn. Nhưng mà vẫn thấy là so với mấy người miền Bắc đó, họ họ bị khổ sở vì chiến tranh nhiều quá, chắc họ ý thức nhiều hơn mình. Chứ mình sống vô tư quá trong cái thời gian đó.
Không thể nào mình biết họ sống như thế nào, nhưng mà chỉ có biết là dân miền Nam, dân trong 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 nông nông thôn đó
Quá cực, đúng rồi.
bị
Đúng rồi.
thốn đủ chuyện hết
Đúng rồi.
rồi bị tàn sát rất là nhiều.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nếp là dân miền Nam có quê ở dưới quê chứ còn tụi này đâu có quê mà về đâu. Thành ra không có biết
Ở đấy
gì
thì ở
xảy
Bình
ra.
Dương,
Ồ, vậy là...
quê ông ngoại bà ngoại là ở đó.
Ồ, vậy...
Nhưng mà có cái vụ nhiều khi mẹ không cho đi về thăm ngoại khi mà bà còn sống, tại vì mẹ sợ là tại vì người họ họ chặn xe đò đó,
À
họ
đúng
bắt đi
rồi, rồi
quan
đắp mô nổ mìn nữa, nhớ cái chuyện đó nhiều lắm. Đúng rồi, xe đò bị nổ
đó.
hoài.
Thì mình nghĩ là chắc là các bà con trên miền Bắc đâu có sống những cái chuyện đó phải không?
À thì
Cái chuyện tới đó tới hàng ngày
trong trong cái
thành ra.
cuốn mà Dấu Binh Lửa đó có nhắc tới một cái chỗ là An Phú Đông, mà xảy ra ổng kể một cái câu chuyện mà xảy ra cũng tháng 3 nha, mà năm 1968, tức là lúc đó là coi như là cái đuôi của Tết Mậu Thân đó,
Phải rồi,
vẫn còn đánh nhau
cái loạt đầu
đó đó là bắt đầu là động tới là ở Gia Định, tức là gần Sài Gòn lắm ha.
đúng vậy, đúng vậy, kế bên mà.
Rồi mà đọc quá Măng cũng có, thật ra Măng không có đọc nha, mà Măng nghe đọc thì đúng hơn, là có cuốn sách audio giờ rất là thích, nhưng mà tùy người đọc. Có người đọc mình thấy thấm hơn thì có lẽ mình, nếu mình có cuốn sách đó mình tự đọc á, thì cái giọng của cái người kể đó nó hợp với mình hơn là mình phải nghe giọng một người khác kể mà nó không có hợp với cái bài viết. Nhưng mà cũng cũng vẫn là tốt, tại vì khỏi mất công mỏi mắt giờ phải đeo kiếng đọc mệt quá. Nhưng
Nhưng mà
mà
nghe phải rồi, phải rồi, nhưng mà mình bắt buộc mình phải đọc, tự đọc lấy,
đúng rồi,
nghe thì hay nhưng mà cũng phải tự đọc lấy.
Măng thấy cái đoạn văn mà Măng được nghe lại đó nói về cái trận ở An Phú Đông, chuyện xảy ra ở An Phú Đông, tức là rất là gần mình, nghe mình không biết chỗ này ở đâu lắm, nhưng mà nghe Gia Định thì cũng không xa lắm, tức là ngoại ô Sài Gòn
Phải
thôi.
rồi,
Nhưng
trong thành
mà
thị rồi đó, Gia Định thì là trong thành thị rồi.
đó mà thấy tất cả những đoạn văn ông viết ha, có những âm thanh, là những cái dấu dấu binh lửa của ông đó, là dấu cả là về mắt nhìn thấy nè, những cái điều ông tả mắt ông nhìn thấy nè, rồi tai nghe thấy nè, rồi mũi ngửi thấy mùi nè, mùi rồi có mùi ông kể những cái mùi xác chết đó, rồi đó rồi ai nó nếu mà đọc kỹ đó, nó kinh khủng, cái những cái dấu vết đó không biết tới chừng nào nó mới phai ha.
Ông có viết một vết thương chưa khép lại. Bây giờ mình nghĩ là hồi đó ông viết đó là năm 67, 68 nhưng mà chưa khép lại, nhưng mà chắc là những vết thương đó đó nếp đây mà còn chưa khép lại nữa.
Sao
Những vết thương đó chưa khép lại nữa, làm sao mà ông có thể qua những cái trạng sống trong 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 đời binh lửa đó. Lính chiến trong đời binh lửa làm sao mà có thể khép lại được, chắc là không thể nào được hết trơn.
vết thương của nếp là sao?
Vết thương của nó là hồi mà biết được là người ta lấy đi Sài Gòn rồi đó, nó có vẻ có thể nói là nó mất hai bà mẹ một lượt, mẹ mẹ đất nè, mẹ mẹ miền Nam nè, rồi mẹ mẹ của mình luôn nữa, mẹ đẻ của mình á, mất hai bà mẹ một lượt. mà tại sao mà có thể nói là mình, tại tại sao mà như mà một bà mẹ mình cũng chẳng hiểu nữa, nhưng mà hình như là chắc là trong gia đình hay thường thường nói là phải thương những người làm ruộng, làm cho mình có
cơm ăn,
thức ăn, mình phải đội ơn những người đó,
đúng rồi.
Những người đó, nhưng mà họ làm ruộng làm sao là họ đụng tới đất phải không?
Đúng rồi, họ đụng tới đất.
Đụng tới đất, nhưng mà đất là mình cũng như đất vậy.
Dạ.
Mình cũng như là mình không thể nào mình xa lìa được cái phần đất đó.
Dạ. Dạ. Mà đó. Mà đọc Phan Nhật Nam thì Măng thấy cái tình yêu của ông đối với cái miếng đất đó nó quá là nó thật, không biết diễn tả như thế nào ha. Tại vì mình không là nhà nông, mình cũng không có sống gần đất, nhưng mà ông á, ông cũng không phải nhà nông, nhưng mà ông đi bảo vệ cái đất đó, mà trưng ông tả chuyện buồn, cái buồn dẫm đi mà lội trong buồn ha. Rồi rồi ông nhìn thấy những cái xác mà nằm ở trên cái chỗ mình nằm xuống là mình nằm xuống đất, đúng không?
Đúng rồi,
thành
đúng,
ra
đúng,
và
đúng vậy.
Đó
đúng
rồi vậy. Nghĩa là những cái gì mà trong cái cuốn sách mà ông tả đó nó dính liền với cái miếng đất đó rất là nhiều, mà những người như ông nó gần cái đất đó quá ha, hơn mình nhiều lắm.
Ông đi đúng rồi, ông đi từng chỗ, từng nơi này đến tỉnh kia, thành ra ông nói ở trong miền Nam không một cái mảnh đất nào mà tôi chưa để không biết được. Ông đi trong hốc, trong hẻm, trong lỗ này, trong rừng kia. Trời ơi, nghĩa là ông nói không có chỗ nào mà ông không biết được hết trơn ở miền Nam.
Thì làm sao mà quên được?
Làm sao mà
làm
rồi,
sao mà
vậy,
quên được
vậy,
trong
mà.
Khi mình chẳng có dính tới cái mức đó mà mình còn khó quên. Nếp nếp nhớ cái gì lúc mà nếp về lại Việt Nam á, là lần đầu tiên đó, nếp thấy làm sao?
Nếp trở về thờ để coi năm 2017. Chỉ có muốn thiếu miền Nam, thiếu trong 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 tim quá, thành ra bây giờ phải làm sao, phải tìm cái nơi mà cái người ta đổ rác đó đó mà hủy lại. Trời ơi, đâu có dám nói với ai, đâu có dám nói với con, mà bạn bè đâu có dám nói tôi trở lại, đặng mà tôi thương cái miền Nam của tôi quá, mà tôi đi mấy chục năm rồi. Bây giờ tôi về đó, tôi cần hửi lại cái mùi rác mà hồi xưa tôi chạy luôn á.
Nhưng mà sự thật nha, không biết tại sao á, cái trí nhớ của mình á, nó ở những cái chỗ rất là lạ lùng. Măng nhớ lần đầu tiên mà Măng về lại, mà nó đem Măng lại một cái rút một cái vô về cái quá khứ liền lập tức á, là trong phòng tắm. Măng ngồi ở trong phòng tắm của một nhà của một người quen ở Hà Nội đó, cái là tự nhiên nó bốc lên cái mùi mà của cái phòng tắm ngày xưa ở nhà bà ngoại mà không bao giờ có lại được. Rồi về ở Sài Gòn lần đó đó, vô một cái phòng tắm trong một cái tiệm đó, nó mở trong một cái building cũ đó, mà vô trong phòng tắm cũng thấy là cái mùi đó trong nhà mình hồi xưa. Trời ơi, đúng là những cái không, nó để là dấu vết của mình đó, mình không có dấu binh, đó là dấu binh lửa của mình.
Thế đúng vậy, làm như là nó dính trên da mình á, rồi nó thâm sâu vào. Mà ai mà đi trở về mà làm đi 16 tiếng đồng hồ đặng mà gửi lại mùi rác.
Cười ra nước mắt nha nếp.
Tội nghiệp ông, để coi ông nói có cái gì đây nè. Ông nói có khi mà ăn được, tại vì đi hành trình làm sao mà có gì đâu mà ăn
đi hành quân
ăn ngon được.
Đi hành quân.
Nói, có khi mà được ăn cá lóc nướng ngò gai thơm mướt. Thích quá.
Thấy
thương ghê vậy đó.
Nghe
tại vì đời lính tráng mà có gì đâu mà ăn.
Nhưng mà
ông phân bì giữa ông phải là ông phân bì, nhưng mà ông chỉ nói qua thôi, nghĩa là người lính Việt Nam dù cho là nghĩ dù nha, cũng cái cách sống của họ rất là khác đối với các lính Mỹ hoặc là lính
Tức là
nghe nói tội thiệt tình à.
mình tranh đấu cho mình, cho người của mình, cho miếng đất của mình, nó vẫn khác là người khác tới, dù là họ có thật tâm họ giúp đi chăng nữa cũng không bằng là tự mình tự mình làm sao ha, mình tự vệ. Nhưng mà khi mà Nếp về lại như vậy đó, Nếp có giải quyết được cái nhớ của Nếp không?
giải quyết không không vết thương nó to lớn quá rồi, nó sâu đậm quá rồi, chỉ có là trên on apparence,
Trên bề mặt, trên bề
chỉ
mặt.
là sáng thức dậy thì nghe nói Việt Nam sướng quá, rồi nghe nhạc trở lại, video này kia, hoặc là đi ăn, đi ra ngoài đường ăn nắng chang chang mà chẳng sao, cứ đi nghĩa là bị lụt ở ở Sài Gòn, đi đi ra Sài Gòn bị nước lụt nhào vô đi luôn. Đang mày nhớ đó, cái đó là những cái sự mà hồi xưa mình sống đó, nếp mừng quá, cái người ta nói trời ơi nắng quá mà sao không đội nón này kia, nó hồi 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 đó tôi đâu có đội nón gì đâu, tôi cũng đi vậy, giờ tôi đi giống vậy
Giống
đó. Đặng mà mới nhớ lại, còn trời ơi sao mà nước lụt rồi, đi vô đây, đi vô
vậy.
đây, chờ một chút, không được, không chịu, không chịu, thôi để tôi đi, nhào ra ngoài nước nhảy nó kia đại, nó có gì đâu, hồi xưa nó lên tới 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 eo lận mà sợ gì.
Nhưng mà mang nhớ lại đó là khi trở về lại xứ mà mình đang ở bây giờ đó, thì mình thấy rõ ràng là đây là cái chỗ của mình rồi. Nếp thấy sao?
Khi mà mình trở lại đó hả?
Nếp trở lại bên Tây đó, Nếp thấy làm sao?
Mình trở lại là mình vui, nhưng mà cái sự vui đó nó rất rất ngắn, tại vì không phải là nước của mình nữa, không phải là miền Nam của mình nữa,
Không phải
không phải. Tại sao vậy? Tại vì mình vẫn nói tiếng tiếng Nam mà, giọng Nam mà, mình vẫn nói tiếng Việt, vẫn còn vài nét, nhưng mà cái nét đó nó hết có còn bình dân như hồi trưa hồi xưa nữa, hết có bình dân, hết có vui vẻ, innocence,
Ngây thơ đó,
ngây thơ, ngây thơ. Sống ở trong một xứ có giặc giả mà ngây thơ đó là phải nói đó,
Phải nói
phải
là đúng rồi, đúng rồi, quá xá đó. Nhưng
nghĩa là mình đặt cái sự tin tưởng của mình đó cho ai, cho các người, cho trong quân đội, cho các người lính bảo vệ mình,
mà
vì
mang
vậy mà cái vết thương nó mới nặng như vậy. Tại vì khi mà mình biết mình mất cái miền Nam của mình rồi, trời ơi mình nghĩ đi ra ngoại quốc rồi, mình nghĩ người ta sẽ giết hết những người dân trong Nam, rồi những người lính, những người chiến binh thế nào, mình chết đứng luôn á.
Nhưng mà khi mà mình về trở lại cái chỗ mình đang ở, cái xứ mà mình đang ở ngoài Việt Nam đó, thì Măng nghĩ là có rất nhiều người cảm thấy là bây giờ đây mới là nhà của mình, ở bên Việt Nam không còn là nhà nữa.
Nhà phân nữa, nếp
Nhà phân.
nếp
Mà Nếp ơi, đọc lại cái cuộc chiến dưới cái ngòi viết của ông Phan Nhật Nam đó, Măng thấy ông này là một người lính suy nghĩ quá nhiều. Ông ta chia sẻ những cái suy nghĩ của ổng, và ông sống cái chân rất là chân thật, rất là hết tình với những cái người đồng đồng đội của ông và những người đồng bào của ông nữa. Thì Măng nhớ lại là cái thời đó nó khó khăn vậy mà đâu có ai mà đâm đầu ra biển chèo xuồng đi đâu ha.
Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó. Chắc cũng có vài người, nhưng mà họ đi với cái tư cách là
Chính thức, đi máy bay chính thức.
sinh viên, hoặc là họ 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 có phương tiện thì họ đi,
Dạ.
nhưng mà đâu có ai mà đi cả đám như vậy,
Mà đông đâm đầu, nhưng mà
đâm đầu ra mà biết là rất là trong số hơi đó kêu gì,
nhà nguy hiểm đó, nhà
rất
nguy
là
hiểm,
nguy hiểm.
dạ
Trời ơi, đi như vậy mà làm sao mà không sợ được, vậy
dạ
mà cũng đi,
nhưng
bỏ hết
mà
đằng phía sau
Măng
để đi.
thấy, những cái điều mà ông Phan Nhật Nam viết đó, nó có cái giá trị gần như là một những cái câu chuyện trong Cựu Ước đó. Trong Cựu Ước là những cái câu chuyện của dân tộc Do Thái, thì những cái gì mà ông Phan Nhật Nam viết bằng máu và nước mắt của ổng, của đồng đội ổng đó, chắc
Đó.
cũng giống như vậy hả? Câu chưa là là câu chuyện của nước Việt Nam mình, của miền Nam, đúng không?
Đúng vậy, những câu chuyện nó không phải ngắn, tại vì nhiều khi ông để là khúc này là cho năm này, hoặc là cho chuyện này, nhưng mà dù cho nó ngắn đi nữa nhưng mà đầy đầy sự thảm khốc của dân miền Nam, đầy sự thảm khốc của đồng gì đồng
Đồng
những
bào,
người đi
đồng
đi đi chinh
bào
chiến như ông đó,
và đồng đội, đồng đội.
đồng đội
Dạ, dạ.
định nói là
Dạ.
kia không
Brother in
nhưng mà tội
arms.
nghiệp ông đó là ông viết là ông để coi ông rất nhiều khi ông thương yêu quê hương của ông đến là cảm động rưng rưng nước mắt.
Dạ.
Thấy thương quá đi. Với lại ông mình nói trở lại, nhưng mà đối với xin lỗi, mặc dầu là có cái lon đại úy ha, nhưng mà ông cứ nói, cứ thường lặp đi lặp lại, ông là một người lính thường như trên một đống rác vĩ đại. Đống rác vĩ đại đó là gì? Là tại vì ông tội nghiệp, ông thương cho miền Nam, tất cả miền Nam, cái đống rác vĩ đại đó là bị phá vỡ đó đó.
Nếp đọc văn của ông Phan Nhật Nam xong rồi đó thì Nếp cảm thấy làm sao? Những cái niềm mà u uất của Nếp á, bây giờ nó làm sao?
Đọc khi mà đọc đó thì thấy làm như là mình tìm được, mình có thể chia sẻ được cái gì đó đối với những cái chuyện mà ông kể đó. Bị gì bao nhiêu năm phải phải chịu câm nín ha, chứ có được nói chuyện gì với ai về về sự đau thương mất mất nước mất mất nhiều quá rồi, mất nước mất mất
Tuổi thơ.
miền Nam của mình. Thành ra thật là chỉ có mình với mình thôi, bị gì u uất, thành ra mới là bây giờ cũng như là mình gặp được một người bạn đó.
Mà chia sẻ được những cái mà đau thương mà giấu kín không có
Đúng
nói ra được hả Nếp?
rồi. Nếp thấy vừa đọc sao mà cái này đúng quá, thành ra vậy là không, mình không có còn một mình nữa, mình không có còn cô đơn nữa, có người dù cho có bạn đi nữa, nhưng mà cái này ông nói nghĩa là về thân xác nè, về sự cảm động của ông nè, về thành ra cái đó nó rất là quan trọng đối với nếp nếp
Nó là thật, nó thật trong cái thân xác của cái người, của mỗi người ha.
đúng vậy.
Mình nói chuyện cũng lâu rồi đó Nếp. Chắc kỳ sau hẹn lại Nếp, Nếp đọc được cuốn nào nữa thì Nếp chia sẻ nha.
Được được
Rồi. Chúc
phải
người
đọc hết các quyển của ông.
à rồi có gì và sẽ tiếp tục chia sẻ. Rồi cảm ơn Nếp nha, tụi mình sẽ gặp nhau lại.
Dạ không có chi,
Rồi,
cảm ơn Măng nha.
bye bye Nếp.
Kính thưa quý thính giả, người Việt Nam chúng ta nói chung đã bị chấn thương quá nhiều. Nhưng để sống thì mỗi người đều tìm cách để quên, để vượt qua, để tồn tại, sống còn. Survive chứ không không được sống như những người ở các xứ phương Tây nói chung. Họ đã được hưởng hòa bình từ lâu lắm rồi. Cảm ơn người lính viết văn Phan Nhật Nam đã viết lại với tất cả xúc cảm của một người muốn sống phải giành giật từng tấc đất để được sống cùng với những người thân yêu. Nhờ có những chữ của anh để lại mà những người như chúng ta mới có thể dùng chúng mà nêu rõ được những chấn thương của mình nó nằm ở đâu. Từ những mùi không ai muốn ngửi thấy hàng ngày tới những hình ảnh có thấy rồi cũng chôn chặt đâu đó trong tiềm thức. Để rồi thỉnh thoảng nó trồi lên hành hạ mình quay quắt mà không biết gọi nó là gì. Mang đã được nhắc đến một điều mà ít ai chú ý. Đó là hình như những xã hội giàu mạnh, an lành phần đông đều có nền luật pháp dựa trên 10 điều răn trong cựu ước. Nếu mỗi một người đều ý thức giữ mình theo 10 điều đó thì có lẽ dẫu đã có chiến tranh nhưng rồi cũng vẫn được kết thúc êm đẹp hơn. Như người ta vẫn kể về lịch sử chiến tranh Nam Bắc ngày lập quốc của xứ cờ hoa. 10 điều răn đó đã được trình bày như những điều cấm kỵ, nhưng thật ra nó là những bảng chỉ dẫn để loài người có thể sống yêu thương và tự do. Mỗi một tôn giáo đều có thể diễn tả 10 điều đó một cách khác nhau. Thưa quý thính giả, vấn đề là làm thế nào để thực hành để mỗi ngày trở nên tự do hơn nhờ một niềm tin. Tin vào một tình thương phổ quát có sức mạnh khiến tất cả loài người có thể nhận ra mình là anh em, theo như lời của người lính đang hấp hối qua tiếng hát của Mark Knopfler trong bài Brothers in Arms. Chiến hữu. Làn sương mờ che phủ ngọn núi, nay là nơi tôi ở. Nhưng nhà chính của tôi là nơi đất bằng kia và sẽ vẫn như thế mãi mãi. Một ngày các anh có sẽ trở lại vùng đồng bằng và nương ruộng của các anh. Và khi đó các anh sẽ không còn thao thức chuyện làm anh em chiến hữu của nhau qua những cánh đồng tan hoang, hừng hực lửa khai tâm. Tôi đã thấy rõ những đớn đau của các anh trên đỉnh cao cuộc chiến và lòng tôi tan nát trong nỗi sợ kinh hoàng. Các anh đã không bỏ rơi tôi, hỡi các anh em chiến hữu. Có rất nhiều thế giới, có rất nhiều tinh tú mặt trời khác nhau, nhưng chúng ta chỉ có một trái địa cầu mà lại sống trong những thế giới khác nhau. Bây giờ thì tất cả mặt trời đã vào địa ngục và tất cả mặt trăng đã lên cao. Cho tôi có lời chào tiễn biệt các anh, bởi vì con người ai cũng phải chết. Nhưng sao trên trời đã ghi khắc cùng với từng làn chỉ trên tay anh? Có là kẻ điên cuồng mới gây nên cuộc chiến giết hại anh em chiến hữu ta.
Through these fields of destruction, baptisms of fire,
I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it happened so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother.
To make war on our brothers and I.